Khi ấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Như hư không sừng thỏ và con của thạch nữ, không mà có ngôn thuyết, tánh vọng tưởng như thế, nhân duyên hòa hợp sanh, phàm phu khởi vọng tưởng, chẳng thể đúng như thật, nên luân hồi tam giới. Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, âm thanh hiển bày nghĩa chân thường ấy nương theo việc gì mà thuyết? Phật bảo Đại Huệ: Vì sự mê hoặc mà thuyết, do chúng sanh mê hoặc, nên chư thánh thì hiện âm thanh thuyết pháp giáo hóa, gọi là thanh giáo mà chẳng phải điên đảo. Đại Huệ, như dương diệm, dòng lửa, hoa đớm, thành càn thác bà, mộng quyển, bóng trong gương vân vân là điên đảo của thế gian, chẳng phải minh trí của bậc thánh vậy, nhưng chẳng phải không có hiện ra những việc trên. Đại Huệ, bọn mê hoặc có đủ thứ vọng hiện kể trên, chẳng phải mê hoặc tạo ra vô thường. Tại sao? Vì lìa tánh phi tánh vậy. Đại Huệ, thế nào là mê hoặc lìa tánh phi tánh? Là nói mỗi mỗi cảnh giới của tất cả phàm phu cũng như bọn ngạ quỷ thấy sông Hằng là lửa, chẳng thấy là nước. Tánh mê hoặc này chỉ hiện nơi ngạ quỷ mà thôi, nơi chúng sanh khác thì hiện tánh chẳng mê hoặc, chứ chẳng phải vô tánh, vì họ đều thấy nước sông Hằng vậy. Tánh mê hoặc như thế nên bậc thánh lìa điên đảo và bất điên đảo, do đó nói mê hoặc là thường, vì mỗi mỗi tướng đều chẳng thể hoại vậy. Đại Huệ, chẳng phải mỗi mỗi tướng mê hoặc hoại, chỉ là tướng vọng tưởng hoại, nên nói mê hoặc là thường. Đại Huệ, tại sao cho mê hoặc là chân thật? Nếu nói theo nhân duyên, nghĩa là bậc thánh ở nơi pháp mê hoặc chẳng khởi cái giác tưởng điên đảo hoặc bất điên đảo. Nếu ở nơi pháp mê hoặc mà có ít phần tư tưởng thì chẳng phải thánh trí, vì có chút tư tưởng tức là hí luận của phàm phu, chẳng phải sự tướng của thánh trí vậy. Phàm nói hữu vô là phàm phu vọng thuyết, chẳng phải thánh ngôn thuyết. Kẻ mê hoặc nói điên đảo, bất điên đảo đều thuộc vọng tưởng, y theo mê hoặc mà sanh khởi hai thứ chủng tánh, ấy là thánh chủng tánh và phàm phu chủng tánh. Thánh chủng tánh chia làm ba loại: thanh văn thừa, duyên giác thừa và Phật thừa. Nếu phàm phu vọng tưởng thì sanh thanh văn thừa chủng tánh, vì chấp trước tự tướng cộng tướng nên gọi là do vọng tưởng sanh khởi thanh văn thừa chủng tánh. Đại Huệ, cũng theo vọng tưởng mê hoặc kia mà sanh khởi duyên giác thừa chủng tánh, nghĩa là ngay nơi mê hoặc tự tướng cộng tướng kia chẳng tự chấp trước mà khởi duyên giác thừa chủng tánh. Tại sao người trí cũng theo sự mê hoặc kia mà khởi Phật thừa chủng tánh? Vì giác được tự tâm hiện lượng ngoài tánh phi tánh, chẳng có tướng vọng tưởng, nên sanh khởi Phật thừa chủng tánh. Ấy gọi là ngay nơi mê hoặc kia mà khởi Phật thừa chủng tánh. Lại đối với mỗi mỗi sự và tánh, phàm phu khởi vọng tưởng thì sanh phàm phu chủng tánh. Cái nghĩa gọi là chủng tánh chẳng phải hữu sự, cũng chẳng phải vô sự. Đại Huệ, ngay sự mê hoặc chẳng vọng tưởng kia, những tâm, ý, ý thức, lỗi tập khí, pháp tự tánh, pháp chuyển biến vân vân của bậc thánh đều gọi là như, cho nên nói như lìa tâm. Ta nói câu này là hiển thị lìa tưởng, tức là cái thuyết lìa tất cả tư tưởng. Lược giải: tư tưởng có hai thứ, thế lưu bố tưởng và chấp trước tưởng. Phàm phu ở nơi tướng mê hoặc của thế lưu bố tưởng sanh khởi chấp trước tưởng thì thành điên đảo tưởng. Bậc thánh ngay nơi tướng mê hoặc của thế lưu bố tưởng mà chẳng khởi chấp trước tưởng, nên không có điên đảo tưởng. Cho nên nói tướng mê hoặc là thường, cũng là như, đều thuộc nghĩa này vậy. Lược giải hết. Chánh văn: Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, mê hoặc là hữu hay vô? Phật bảo Đại Huệ: Pháp như huyễn chẳng có tướng chấp trước. Nếu mê hoặc có tướng chấp trước thì tánh chấp trước chẳng thể diệt. Pháp duyên khởi của ta thuyết ắt đồng như pháp nhân duyên sanh của ngoại đạo. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu mê hoặc như huyễn thì phải làm nhân cho mê hoặc khác. Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải nhân duyên mê hoặc nên chẳng có lỗi. Đại Huệ: Huyễn chẳng sanh lỗi vì chẳng có vọng tưởng. Đại Huệ: Huyễn từ chỗ minh liễu sanh khởi, chẳng từ chỗ lỗi tập khí vọng tưởng của chính mình sanh khởi, cho nên chẳng có lỗi. Đại Huệ: Ấy là do tâm mê hoặc của phàm phu chấp trước, chẳng phải thánh hiền vậy. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Thánh chẳng thấy mê hoặc, trong đó cũng chẳng thật. Trong đó nếu chân thật, mê hoặc tức chân thật. Xa lìa tất cả mê, nếu còn có tướng sanh, ấy cũng là mê hoặc, bất tịnh như bệnh nhậm. Lại nữa Đại Huệ, đã nói mê hoặc tức chân thật, thì như huyễn tức phi huyễn, phi huyễn tức như huyễn. Chân thể của phi huyễn chẳng có tương tự. Nay nói phi huyễn, chẳng phải không thấy tất cả pháp như huyễn. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, vì chấp trước đủ thứ tướng huyễn nên nói tất cả pháp như huyễn ư? Hoặc vì chấp trước đủ thứ tướng phi huyễn mà nói tất cả pháp như huyễn ư? Thế Tôn, nếu như huyễn và phi huyễn có tánh khác biệt, ắt phải có tánh chẳng như huyễn. Tại sao? Vì mỗi mỗi sắc tướng chẳng có nhân. Thế Tôn, nếu mỗi mỗi sắc tướng chẳng có nhân mà hiện tướng như huyễn, thì chẳng có đủ thứ tướng huyễn để chấp trước cho có tánh tương tự là như huyễn. Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải đủ thứ tướng huyễn chấp trước tương tự, nói tất cả pháp như huyễn. Vì tất cả pháp vẫn thật, chống diệt như điện, ấy là như huyễn. Ví như điện chớp hiện trong sát na, mới hiện liền diệt. Tất cả tánh như thế đều chẳng thuộc nơi hữu và vô, chỉ do tự tâm vọng tưởng chấp có tự tướng cộng tướng. Nếu quán sát tất cả pháp vô tánh thì chẳng phải sự hiện sắc tướng chấp trước của phàm phu. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Phi huyễn chẳng thể dụ, thuyết pháp tánh như huyễn. Chẳng thật như điện chớp, cho nên nói như huyễn. Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Như Thế Tôn sở thuyết tất cả tánh vô sanh mà như huyễn, vậy chẳng phải pháp sở thuyết của Thế Tôn trước sau tự trái nhau ư? Sao nói vô sanh tánh như huyễn? Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải ta nói vô sanh tánh như huyễn có lỗi trước sau trái nhau. Tại sao nói sanh mà vô sanh? Là dùng để giác hiện lượng của tự tâm, nói hữu phi hữu, ngoài tánh phi tánh, là phương tiện để hiện pháp vô sanh. Chẳng phải cái thuyết của ta có lỗi trước sau trái nhau, vì bác bỏ cái thuyết nhân sanh của ngoại đạo nên ta thuyết tất cả tánh vô sanh. Đại Huệ, ngoại đạo si mê muốn cho hữu và vô hữu đều thật, vì chẳng biết do tự tâm vọng tưởng chấp trước đủ thứ nhân duyên mà sanh. Đại Huệ, ta dùng cái thuyết vô sanh để thuyết, vì phá cái chấp hữu và vô. Đại Huệ, ta thuyết tánh âm thanh, thanh giáo, là vì đệ tử ta tạo đủ thứ nghiệp mà nhiếp thọ sanh tử và phá những người chấp vô kiến đoạn kiến. Đại Huệ, vì phàm phu đọa ác kiến hy vọng, chẳng biết tự tâm hiện lượng, vì khiến họ lìa các tướng tánh của tự tánh nên thuyết tướng các pháp như huyễn. Vì phá tướng chấp trước vô nhân duyên sanh khởi của họ, nên nói tất cả pháp tướng tự tánh như mộng huyễn, là khiến lìa bỏ chấp trước ác kiến hy vọng tất cả pháp tự và tha, được thấy chỗ như thật, chẳng lập tà luận. Đại Huệ, chỗ thấy tất cả pháp như thật là siêu việt tự tâm hiện lượng. Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Vô tác tánh vô sanh, chấp tánh nhiếp sanh tử, quán sát pháp như huyễn, nơi tướng chẳng khởi vọng. Lại nữa Đại Huệ, Đại Bồ Tát khéo quán danh thân, cú thân, hình thân. Vì Đại Bồ Tát khéo quán danh, cú, hình, nên thuyết tướng danh cú hình, theo đó vào nghĩa cú thân hình thân, chống đắc vô thượng chánh đặng chánh giác. Tự giác như thế rồi lại giác cho tất cả chúng sanh. Đại Huệ, nói danh thân là y sự lập danh gọi là danh thân, nói cú thân là trong cú có nghĩa thân, để quyết định nghĩa cứu cánh của tự tánh gọi là cú thân, nói hình thân là hiển thị nghĩa của danh cú gọi là hình thân. Lại nói hình thân còn có nghĩa dài ngắn cao thấp, nói cú thân còn có nghĩa đường đi dấu vết, như đường đi dấu vết của voi, ngựa, người và thú, vân vân. Đại Huệ, nói danh và hình là dùng danh để hiển bày bốn ấm vô sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nên nói danh. Vì hiện tự tướng nên nói hình, gọi chung là danh cú thân hình. Đối với ngần mé của tướng danh cú thân hình, cần nên tu học. Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Danh thân với cú thân và hình thân sai biệt, phàm phu vọng chấp trước như voi mắt đầm lầy. Lại nữa Đại Huệ, người trí đời vị lai thông đạt nghĩa ta thuyết, dùng nghĩa lìa kiến chấp tướng nhất vị đồng chẩn đồng vân vân, hỏi người vô trí thì họ đáp rằng: Sự hỏi này chẳng đúng, nói các sắc tướng thường hay vô thường, khác hay chẳng khác, ấy là chư hạnh của niết bàn, lập tướng sở tướng, y sở y. Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Như hư không sừng thỏ và con của thạch nữ, không mà có ngôn thuyết, tánh vọng tưởng như thế, nhân duyên hòa hợp sanh, phàm phu khởi vọng tưởng, chẳng thể đúng như thật, nên luân hồi tam giới. Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, âm thanh hiển bày nghĩa chân thường ấy nương theo việc gì mà thuyết? Phật bảo Đại Huệ: Vì sự mê hoặc mà thuyết, do chúng sanh mê hoặc, nên chư thánh thì hiện âm thanh thuyết pháp giáo hóa, gọi là thanh giáo mà chẳng phải điên đảo. Đại Huệ, như dương diệm, dòng lửa, hoa đớm, thành càng thác bà, mộng quyển, bóng trong gương, vân vân, là điên đảo của thế gian, chẳng phải minh trí của bậc thánh vậy, nhưng chẳng phải không có hiện ra những việc trên. Đại Huệ, bọn mê hoặc có đủ thứ vọng hiện kể trên, chẳng phải mê hoặc tạo ra vô thường. Tại sao? vì lìa tánh phi tánh vậy. Đại Huệ, thế nào là mê hoặc lìa tánh phi tánh? Là nói mỗi mỗi cảnh giới của tất cả phàm phu cũng như bọn ngạ quỷ thấy sông Hằng là lửa, chẳng thấy là nước. Tánh mê hoặc này chỉ hiện nơi ngạ quỷ mà thôi, nơi chúng sanh khác thì hiện tánh chẳng mê hoặc, chứ chẳng phải vô tánh, vì họ đều thấy nước sông Hằng vậy. Tánh mê hoặc như thế nên bậc thánh lìa điên đảo và bất điên đảo, do đó nói mê hoặc là thường, vì mỗi mỗi tướng đều chẳng thể hoại vậy. Đại Huệ, chẳng phải mỗi mỗi tướng mê hoặc hoại, chỉ là tướng vọng tưởng hoại, nên nói mê hoặc là thường. Đại Huệ, tại sao cho mê hoặc là chân thật? Nếu nói theo nhân duyên, nghĩa là bậc thánh ở nơi pháp mê hoặc chẳng khởi cái giác tưởng điên đảo hoặc bất điên đảo. Nếu ở nơi pháp mê hoặc mà có ít phần tư tưởng thì chẳng phải thánh trí, vì có chút tư tưởng tức là hí luận của phàm phu, chẳng phải sự tướng của thánh trí vậy. Phàm nói hữu vô là phàm phu vọng thuyết, chẳng phải thánh ngôn thuyết. Kẻ mê hoặc nói điên đảo, bất điên đảo đều thuộc vọng tưởng, y theo mê hoặc mà sanh khởi hai thứ chủng tánh, ấy là thánh chủng tánh và phàm phu chủng tánh. Thánh chủng tánh chia làm ba loại: thanh văn thừa, duyên giác thừa và Phật thừa. Nếu phàm phu vọng tưởng thì sanh thanh văn thừa chủng tánh, vì chấp trước tự tướng cộng tướng nên gọi là do vọng tưởng sanh khởi thanh văn thừa chủng tánh. Đại Huệ, cũng theo vọng tưởng mê hoặc kia mà sanh khởi duyên giác thừa chủng tánh, nghĩa là ngay nơi mê hoặc tự tướng cộng tướng kia chẳng tự chấp trước mà khởi duyên giác thừa chủng tánh. Tại sao người trí cũng theo sự mê hoặc kia mà khởi Phật thừa chủng tánh? Vì giác được tự tâm hiện lượng ngoài tánh phi tánh, chẳng có tướng vọng tưởng nên sanh khởi Phật thừa chủng tánh, ấy gọi là ngay nơi mê hoặc kia mà khởi Phật thừa chủng tánh. Lại đối với mỗi mỗi sự và tánh, phàm phu khởi vọng tưởng thì sanh phàm phu chủng tánh. Cái nghĩa gọi là chủng tánh chẳng phải hữu sự, cũng chẳng phải vô sự. Đại Huệ, ngay sự mê hoặc chẳng vọng tưởng kia, những tâm, ý, ý thức, lỗi tập khí, pháp tự tánh, pháp chuyển biến vân vân của bậc thánh đều gọi là như, cho nên nói như lìa tâm. Ta nói câu này là hiển thị lìa tưởng, tức là cái thuyết lìa tất cả tư tưởng. Lược giải: tư tưởng có hai thứ, thế lưu bố tưởng và chấp trước tưởng. Phàm phu ở nơi tướng mê hoặc của thế lưu bố tưởng sanh khởi chấp trước tưởng thì thành điên đảo tưởng. Bậc thánh ngay nơi tướng mê hoặc của thế lưu bố tưởng mà chẳng khởi chấp trước tưởng nên không có điên đảo tưởng, cho nên nói tướng mê hoặc là thường cũng là như, đều thuộc nghĩa này vậy. Lược giải hết. Chánh văn: Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, mê hoặc là hữu hay vô? Phật bảo Đại Huệ: pháp như huyễn chẳng có tướng chấp trước. Nếu mê hoặc có tướng chấp trước thì tánh chấp trước chẳng thể diệt. Pháp duyên khởi của ta thuyết ắt đồng như pháp nhân duyên sanh của ngoại đạo. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu mê hoặc như huyễn thì phải làm nhân cho mê hoặc khác. Phật bảo Đại Huệ: chẳng phải nhân duyên mê hoặc nên chẳng có lỗi. Đại Huệ: huyễn chẳng sanh lỗi vì chẳng có vọng tưởng. Đại Huệ: huyễn từ chỗ minh liễu sanh khởi, chẳng từ chỗ lỗi tập khí vọng tưởng của chính mình sanh khởi, cho nên chẳng có lỗi. Đại Huệ: ấy là do tâm mê hoặc của phàm phu chấp trước, chẳng phải thánh hiền vậy. Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: thánh chẳng thấy mê hoặc, trong đó cũng chẳng thật. Trong đó nếu chân thật, mê hoặc tức chân thật, xa lìa tất cả mê. Nếu còn có tướng sanh, ấy cũng là mê hoặc, bất tịnh như bệnh nhậm. Lại nữa Đại Huệ, đã nói mê hoặc tức chân thật, thì như huyễn tức phi huyễn, phi huyễn tức như huyễn. Chân thể của phi huyễn chẳng có tương tự, nay nói phi huyễn, chẳng phải không thấy tất cả pháp như huyễn. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, vì chấp trước đủ thứ tướng huyễn nên nói tất cả pháp như huyễn ư? Hoặc vì chấp trước đủ thứ tướng phi huyễn mà nói tất cả pháp như huyễn ư? Thế Tôn, nếu như huyễn và phi huyễn có tánh khác biệt, ắt phải có tánh chẳng như huyễn. Tại sao? Vì mỗi mỗi sắc tướng chẳng có nhân. Thế Tôn, nếu mỗi mỗi sắc tướng chẳng có nhân mà hiện tướng như huyễn, thì chẳng có đủ thứ tướng huyễn để chấp trước cho có tánh tương tự là như huyễn. Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải đủ thứ tướng huyễn chấp trước tương tự nói tất cả pháp như huyễn. Vì tất cả pháp vẫn thật, chống diệt như điện, ấy là như huyễn. Ví như điện chớp hiện trong sát na, mới hiện liền diệt. Tất cả tánh như thế đều chẳng thuộc nơi hữu và vô, chỉ do tự tâm vọng tưởng chấp có tự tướng cộng tướng. Nếu quán sát tất cả pháp vô tánh, thì chẳng phải sự hiện sắc tướng chấp trước của phàm phu. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Phi huyễn chẳng thể dụ, thuyết pháp tánh như huyễn. Chẳng thật như điện chớp, cho nên nói như huyễn. Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Như Thế Tôn sở thuyết tất cả tánh vô sanh mà như huyễn, vậy chẳng phải pháp sở thuyết của Thế Tôn trước sau tự trái nhau ư? Sao nói vô sanh tánh như huyễn? Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải ta nói vô sanh tánh như huyễn có lỗi trước sau trái nhau. Tại sao nói sanh mà vô sanh? Là dùng để giác hiện lượng của tự tâm, nói hữu phi hữu, ngoài tánh phi tánh, là phương tiện để hiện pháp vô sanh. Chẳng phải cái thuyết của ta có lỗi trước sau trái nhau, vì bác bỏ cái thuyết nhân sanh của ngoại đạo, nên ta thuyết tất cả tánh vô sanh. Đại Huệ, ngoại đạo si mê muốn cho hữu và vô hữu đều thật, vì chẳng biết do tự tâm vọng tưởng chấp trước đủ thứ nhân duyên mà sanh. Đại Huệ, ta dùng cái thuyết vô sanh để thuyết, vì phá cái chấp hữu và vô. Đại Huệ, ta thuyết tánh âm thanh, thanh giáo, là vì đệ tử ta tạo đủ thứ nghiệp mà nhiếp thọ sanh tử và phá những người chấp vô kiến đoạn kiến. Đại Huệ, vì phàm phu đọa ác kiến hy vọng, chẳng biết tự tâm hiện lượng, vì khiến họ lìa các tướng tánh của tự tánh, nên thuyết tướng các pháp như huyễn. Vì phá tướng chấp trước do nhân duyên sanh khởi của họ, nên nói tất cả pháp tướng tự tánh như mộng huyễn, là khiến lìa bỏ chấp trước ác kiến hy vọng tất cả pháp tự và tha, được thấy chỗ như thật, chẳng lập tà luận. Đại Huệ, chỗ thấy tất cả pháp như thật là siêu diệt tự tâm hiện lượng. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Vô tác tánh vô sanh, chấp tánh nhiếp sanh tử, quán sát pháp như huyễn, nơi tướng chẳng khởi vọng. Lại nữa Đại Huệ, Đại Bồ Tát khéo quán danh thân, cú thân, hình thân. Vì Đại Bồ Tát khéo quán danh, cú, hình, nên thuyết tướng danh cú hình, theo đó vào nghĩa cú thân hình thân, chống đắc vô thượng chánh đặng chánh giác. Tự giác như thế rồi lại giác cho tất cả chúng sanh. Đại Huệ, nói danh thân là y sự lập danh gọi là danh thân. Nói cú thân là trong cú có nghĩa thân, để quyết định nghĩa cứu cánh của tự tánh gọi là cứu thân. Nói hình thân là hiển thị nghĩa của danh cứu, gọi là hình thân. Lại nói hình thân còn có nghĩa dài ngắn cao thấp. Nói cứu thân còn có nghĩa đường đi dấu vết, như đường đi dấu vết của voi, ngựa, người và thú, vân vân. Đại Huệ nói danh và hình là dùng danh để hiển bày bốn ấm vô sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nên nói danh. Vì hiện tự tướng nên nói hình, gọi chung là danh cú thân hình. Đối với ngần mé của tướng danh cú thân hình, cần nên tu học. Khi ấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: danh thân với cú thân và hình thân sai biệt, phàm phu vọng chấp trước như voi mắt đầm lầy. Lại nữa Đại Huệ, người trí đời vị lai thông đạt nghĩa ta thuyết, dùng nghĩa lìa kiến chấp tướng nhất, vị đồng, chẩn đồng, vân vân, hỏi người vô trí thì họ đáp rằng: sự hỏi này chẳng đúng, nói các sắc tướng thường hay vô thường, khác hay chẳng khác, ấy là chư hạnh của Niết Bàn. Lập tướng sở tướng, y sở y, kiến sở kiến, tạo sở tạo, trần và vi trần, tu và kẻ tu, vân vân, là tướng lần lượt so sánh. Thật ra, những câu của người trí hỏi kể trên là vô ký và chỉ ký luận của Phật thuyết, có nghĩa thâm sâu. Người si mê như họ chẳng thể biết, vì họ không đủ trí huệ nghe pháp vậy. Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, vì khiến họ lìa sự kinh sợ, nên nói pháp vô ký và chỉ ký, cũng vì phá nhị kiến luận của ngoại đạo, chứ chẳng phải không thuyết. Đại Huệ, cái thuyết của ngoại đạo nói mạng tức là thân, những lời nói như thế mới là vô ký luận. Đại Huệ, các ngoại đạo ngu si nơi nhân lập vô ký luận, chứ chẳng phải sở thuyết của ta. Đại Huệ, khi ấy Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: như hư không sừng thỏ và con của thạch nữ, không mà có ngôn thuyết, tánh vọng tưởng như thế, nhân duyên hòa hợp sanh, phàm phu khởi vọng tưởng, chẳng thể đúng như thật, nên luân hồi tam giới. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, âm thanh hiển bày nghĩa chân thường ấy nương theo việc gì mà thuyết? Phật bảo Đại Huệ: vì sự mê hoặc mà thuyết, do chúng sanh mê hoặc, nên chư thánh thì hiện âm thanh thuyết pháp giáo hóa, gọi là thanh giáo mà chẳng phải điên đảo. Đại Huệ, như dương diệm, dòng lửa, hoa đớm, thành càng thác bà, mộng quyển, bóng trong gương, vân vân, là điên đảo của thế gian, chẳng phải minh trí của bậc thánh vậy, nhưng chẳng phải không có hiện ra những việc trên. Đại Huệ, bọn mê hoặc có đủ thứ vọng hiện kể trên, chẳng phải mê hoặc tạo ra vô thường. Tại sao? Vì lìa tánh phi tánh vậy. Đại Huệ, thế nào là mê hoặc lìa tánh phi tánh? Là nói mỗi mỗi cảnh giới của tất cả phàm phu cũng như bọn ngạ quỷ thấy sông Hằng là lửa, chẳng thấy là nước. Tánh mê hoặc này chỉ hiện nơi ngạ quỷ mà thôi, nơi chúng sanh khác thì hiện tánh chẳng mê hoặc, chứ chẳng phải vô tánh, vì họ đều thấy nước sông Hằng vậy. Tánh mê hoặc như thế nên bậc thánh lìa điên đảo và bất điên đảo, do đó nói mê hoặc là thường, vì mỗi mỗi tướng đều chẳng thể hoại vậy. Đại Huệ, chẳng phải mỗi mỗi tướng mê hoặc hoại, chỉ là tướng vọng tưởng hoại nên nói mê hoặc là thường. Đại Huệ, tại sao cho mê hoặc là chân thật? Nếu nói theo nhân duyên, nghĩa là bậc thánh ở nơi pháp mê hoặc chẳng khởi cái giác tưởng điên đảo hoặc bất điên đảo. Nếu ở nơi pháp mê hoặc mà có ít phần tư tưởng thì chẳng phải thánh trí, vì có chút tư tưởng tức là hí luận của phàm phu, chẳng phải sự tướng của thánh trí vậy. Phàm nói hữu vô là phàm phu vọng thuyết, chẳng phải thánh ngôn thuyết. Kẻ mê hoặc nói điên đảo, bất điên đảo đều thuộc vọng tưởng, y theo mê hoặc mà sanh khởi hai thứ chủng tánh, ấy là thánh chủng tánh và phàm phu chủng tánh. Thánh chủng tánh chia làm ba loại: thanh văn thừa, duyên giác thừa và Phật thừa. Nếu phàm phu vọng tưởng thì sanh thanh văn thừa chủng tánh, vì chấp trước tự tướng cộng tướng nên gọi là do vọng tưởng sanh khởi thanh văn thừa chủng tánh. Đại Huệ, cũng theo vọng tưởng mê hoặc kia mà sanh khởi duyên giác thừa chủng tánh, nghĩa là ngay nơi mê hoặc tự tướng cộng tướng kia chẳng tự chấp trước mà khởi duyên giác thừa chủng tánh. Tại sao người trí cũng theo sự mê hoặc kia mà khởi Phật thừa chủng tánh? Vì giác được tự tâm hiện lượng ngoài tánh phi tánh, chẳng có tướng vọng tưởng nên sanh khởi Phật thừa chủng tánh, ấy gọi là ngay nơi mê hoặc kia mà khởi Phật thừa chủng tánh. Lại đối với mỗi mỗi sự và tánh, phàm phu khởi vọng tưởng thì sanh phàm phu chủng tánh. Cái nghĩa gọi là chủng tánh chẳng phải hữu sự, cũng chẳng phải vô sự. Đại Huệ, ngay sự mê hoặc chẳng vọng tưởng kia, những tâm, ý, ý thức, lỗi tập khí, pháp tự tánh, pháp chuyển biến vân vân của bậc thánh đều gọi là như, cho nên nói như lìa tâm. Ta nói câu này là hiển thị lìa tưởng, tức là cái thuyết lìa tất cả tư tưởng. Lược giải: tư tưởng có hai thứ, thế lưu bố tưởng và chấp trước tưởng. Phàm phu ở nơi tướng mê hoặc của thế lưu bố tưởng sanh khởi chấp trước tưởng thì thành điên đảo tưởng. Bậc thánh ngay nơi tướng mê hoặc của thế lưu bố tưởng mà chẳng khởi chấp trước tưởng nên không có điên đảo tưởng, cho nên nói tướng mê hoặc là thường cũng là như, đều thuộc nghĩa này vậy. Lược giải hết. Chánh văn: Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, mê hoặc là hữu hay vô? Phật bảo Đại Huệ: Pháp như quyển chẳng có tướng chấp trước. Nếu mê hoặc có tướng chấp trước thì tánh chấp trước chẳng thể diệt. Pháp duyên khởi của ta thuyết ắt đồng như pháp nhân duyên sanh của ngoại đạo. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu mê hoặc như quyển thì phải làm nhân cho mê hoặc khác. Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải nhân duyên mê hoặc nên chẳng có lỗi. Đại Huệ: Quyển chẳng sanh lỗi vì chẳng có vọng tưởng. Đại Huệ: Quyển từ chỗ minh liễu sanh khởi, chẳng từ chỗ lỗi tập khí vọng tưởng của chính mình sanh khởi, cho nên chẳng có lỗi. Đại Huệ: Ấy là do tâm mê hoặc của phàm phu chấp trước, chẳng phải thánh hiền vậy. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Thánh chẳng thấy mê hoặc, trong đó cũng chẳng thật. Trong đó nếu chân thật, mê hoặc tức chân thật, xa lìa tất cả mê. Nếu còn có tướng sanh, ấy cũng là mê hoặc, bất tịnh như bệnh nhậm. Lại nữa Đại Huệ đã nói mê hoặc tức chân thật, thì như huyễn tức phi huyễn, phi huyễn tức như huyễn. Chân thể của phi huyễn chẳng có tương tự, nay nói phi huyễn chẳng phải không thấy tất cả pháp như huyễn. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, vì chấp trước đủ thứ tướng huyễn nên nói tất cả pháp như huyễn ư? Hoặc vì chấp trước đủ thứ tướng phi huyễn mà nói tất cả pháp như huyễn ư? Thế Tôn, nếu như huyễn và phi huyễn có tánh khác biệt, ắt phải có tánh chẳng như huyễn. Tại sao? Vì mỗi mỗi sắc tướng chẳng có nhân. Thế Tôn, nếu mỗi mỗi sắc tướng chẳng có nhân mà hiện tướng như huyễn, thì chẳng có đủ thứ tướng huyễn để chấp trước cho có tánh tương tự là như huyễn. Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải đủ thứ tướng huyễn chấp trước tương tự nói tất cả pháp như huyễn, vì tất cả pháp vẫn thật, chống diệt như điện, ấy là như huyễn. Ví như điện chớp hiện trong sát na, mới hiện liền diệt. Tất cả tánh như thế đều chẳng thuộc nơi hữu và vô, chỉ do tự tâm vọng tưởng chấp có tự tướng cộng tướng. Nếu quán sát tất cả pháp vô tánh, thì chẳng phải sự hiện sắc tướng chấp trước của phàm phu. Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Phi huyễn chẳng thể dụ, thuyết pháp tánh như huyễn. Chẳng thật như điện chớp, cho nên nói như huyễn. Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Như Thế Tôn sở thuyết, tất cả tánh vô sanh mà như huyễn, vậy chẳng phải pháp sở thuyết của Thế Tôn trước sau tự trái nhau ư? Sao nói vô sanh tánh như huyễn? Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải ta nói vô sanh tánh như huyễn có lỗi trước sau trái nhau. Tại sao nói sanh mà vô sanh? Là dùng để giác hiện lượng của tự tâm, nói hữu phi hữu, ngoài tánh phi tánh, là phương tiện để hiện pháp vô sanh. Chẳng phải cái thuyết của ta có lỗi trước sau trái nhau, vì bác bỏ cái thuyết nhân sanh của ngoại đạo, nên ta thuyết tất cả tánh vô sanh. Đại Huệ, ngoại đạo si mê muốn cho hữu và vô hữu đều thật, vì chẳng biết do tự tâm vọng tưởng chấp trước đủ thứ nhân duyên mà sanh. Đại Huệ, ta dùng cái thuyết vô sanh để thuyết, vì phá cái chấp hữu và vô. Đại Huệ, ta thuyết tánh âm thanh, thanh giáo, là vì đệ tử ta tạo đủ thứ nghiệp mà nhiếp thọ sanh tử và phá những người chấp vô kiến đoạn kiến. Đại Huệ, vì phàm phu đọa ác kiến hy vọng, chẳng biết tự tâm hiện lượng, vì khiến họ lìa các tướng tánh của tự tánh, nên thuyết tướng các pháp như huyễn. Vì phá tướng chấp trước do nhân duyên sanh khởi của họ, nên nói tất cả pháp tướng tự tánh như mộng huyễn, là khiến lìa bỏ chấp trước ác kiến hy vọng tất cả pháp tự và tha, được thấy chỗ như thật, chẳng lập tà luận. Đại Huệ, chỗ thấy tất cả pháp như thật là siêu diệt tự tâm hiện lượng. Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Vô tác tánh vô sanh, chấp tánh nhiếp sanh tử, quán sát pháp như huyễn, nơi tướng chẳng khởi vọng. Lại nữa Đại Huệ, Đại Bồ Tát khéo quán danh thân, cú thân, hình thân. Vì Đại Bồ Tát khéo quán danh, cú, hình, nên thuyết tướng danh cú hình, theo đó vào nghĩa cú thân hình thân, chống đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tự giác như thế rồi lại giác cho tất cả chúng sanh. Đại Huệ, nói danh thân là y sự lập danh gọi là danh thân. Nói cú thân là trong cú có nghĩa thân, để quyết định nghĩa cứu cánh của tự tánh gọi là cú thân. Nói hình thân là hiển thị nghĩa của danh cú gọi là hình thân. Lại nói hình thân còn có nghĩa dài ngắn cao thấp. Nói cú thân còn có nghĩa đường đi dấu vết, như đường đi dấu vết của voi, ngựa, người và thú, vân vân. Đại Huệ nói danh và hình là dùng danh để hiển bày bốn ấm vô sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nên nói danh. Vì hiện tự tướng nên nói hình, gọi chung là danh cú thân hình. Đối với ngần mé của tướng danh cú thân hình, cần nên tu học. Khi ấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: danh thân với cú thân và hình thân sai biệt, phàm phu vọng chấp trước như voi mắt đầm lầy. Lại nữa Đại Huệ, người trí đời vị lai thông đạt nghĩa ta thuyết, dùng nghĩa lìa kiến chấp tướng nhất, vị đồng, chẩn đồng, vân vân, hỏi người vô trí thì họ đáp rằng: sự hỏi này chẳng đúng, nói các sắc tướng thường hay vô thường, khác hay chẳng khác, ấy là chư hạnh của Niết Bàn, lập tướng sở tướng, y sở y, kiến sở kiến, tạo sở tạo, trần và vi trần, tu và kẻ tu, vân vân, là tướng lần lượt so sánh. Thật ra, những câu của người trí hỏi kể trên là vô ký và chỉ ký luận của Phật thuyết, có nghĩa thâm sâu. Người si mê như họ chẳng thể biết, vì họ không đủ trí huệ nghe pháp vậy. Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, vì khiến họ lìa sự kinh sợ, nên nói pháp vô ký và chỉ ký, cũng vì phá nhị kiến luận của ngoại đạo, chứ chẳng phải không thuyết. Đại Huệ, cái thuyết của ngoại đạo nói mạng tức là thân, những lời nói như thế mới là vô ký luận. Đại Huệ, các ngoại đạo ngu si nên nhân lập vô ký luận, chứ chẳng phải sở thuyết của ta. Đại Huệ, sở thuyết của ta lìa năng nhiếp sở nhiếp, chẳng sanh vọng tưởng, chỉ để phá những kiến chấp của họ. Đại Huệ, vì họ chấp trước năng nhiếp sở nhiếp, chẳng biết tự tâm hiện lượng, nên phá sự chấp trước của họ. Đại Huệ, Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, dùng bốn thứ ký luận vì chúng sanh thuyết pháp. Đại Huệ, ta thường thuyết chỉ ký luận là vì người căn chưa thuần thục mà thuyết, chẳng phải vì người căn đã thuần thục thuyết. Lại nữa Đại Huệ, tất cả pháp lìa nhân duyên sở tác, nghĩa là vô sanh, vì chẳng có kẻ tác nên tất cả pháp vô sanh. Đại Huệ, tại sao tất cả pháp lìa tự tánh? Vì lúc tự khởi giác quán, thấy tướng của tự tánh cộng tánh đều bất khả đắc, nên nói tất cả pháp vô sanh. Tại sao tất cả pháp chẳng thể đem lại, chẳng thể đem đi? Vì tự tướng cộng tướng bất khả đắc, nên muốn đem lại không có gì để đem lại, muốn đem đi không có gì để đem đi, nên nói tất cả pháp lìa đem lại đem đi. Đại Huệ, tại sao tất cả pháp chẳng diệt? Vì chẳng có tánh tướng của tự tánh, thì tất cả pháp bất khả đắc, nên tất cả pháp chẳng diệt. Đại Huệ, tại sao tất cả pháp vô thường? Vì tướng sanh khởi chẳng có tánh thường, nên nói tất cả pháp vô thường. Tại sao nói tất cả pháp thường? Vì tánh vô sanh chẳng có tánh sanh khởi, nên vô thường là thường, nên nói tất cả pháp thường. Khi ấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: ký luận có bốn thứ, nhất hướng phản cật vấn, phân biệt và chỉ luận, để đối trị ngoại đạo. Thầy số luận, thắng luận hiển thị như thế này: pháp hữu và phi hữu, tất cả đều vô ký, nếu chánh giác phân biệt, tự tánh bất khả đắc, vì lìa nơi ngôn thuyết, nên nói lìa tự tánh. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, cúi xin vì đại chúng thuyết tứ quả, tứ hướng của Thừa Thanh Văn về tướng thông nhau và sai biệt. Nếu Đại Bồ Tát khéo biết tướng thông và sai biệt của tứ quả, tứ hướng, thì có nhiều phương tiện vì chúng sanh thuyết pháp, khiến chúng sanh thông đạt cứu cánh, như hai thứ tướng vô ngã, và trừ sạch hai thứ phiền não và sở tri chướng, trải qua tướng chư địa đến cảnh giới cứu cánh bất tư nghị của Như Lai, giống như hạt châu mani tùy sắc khéo dùng tất cả pháp cảnh giới vô tận thân tài để nhiếp thọ lợi ích tất cả chúng sanh. Phật bảo Đại Huệ: Hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, nay ta vì ngươi thuyết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Lành thay Thế Tôn, con xin thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Có ba thứ Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng quả sai biệt. Thế nào là ba? Nghĩa là hạ, trung, thượng. Hạ đó, bảy đời sanh mới vào Niết Bàn. Trung đó, ba hoặc năm đời mới vào Niết Bàn. Thượng đó, ngay đời ấy liền vào Niết Bàn. Ba hạng này còn có tam kết hạ trung thượng, ấy là thân kiến, nghi kiến và giới thủ kiến. Đó là tam kết sai biệt, dần dần tiến lên thì đắc quả A-la-hán. Thân kiến có hai thứ, là câu sanh, mới sanh đã sẵn có, và vọng tưởng. Như duyên khởi vọng tưởng, tự tánh vọng tưởng, là nương theo duyên khởi tự tánh thì các thứ vọng tưởng tự tánh chấp trước sanh khởi. Vì tướng vọng tưởng chẳng thật, phi hữu phi vô, cũng chẳng phải hữu và vô, mà phàm phu vọng tưởng chấp trước mỗi mỗi tự tánh vọng tưởng. Như con nai đang khát tưởng dương diệm là nước, đó là thân kiến vọng tưởng của Tu Đà Hoàng. Bậc này tu theo nhân người vô ngã, nhiếp thọ pháp vô tánh, dứt trừ vô tri chấp trước từ lâu đời. Đại Huệ, câu sanh là thân kiến của Tu Đà Hoàng, chấp có tự thân tha nhân vân vân. Vì có tướng bốn ấm vô sắc, có năng tạo và sở tạo lần lượt làm nhân tướng mà sanh ra đắc. Vì đại chủng và sắc chẳng phải một, nên Tu Đà Hoàng quán pháp hữu và vô chẳng hiện thì thân kiến liền đoạn. Thân kiến đoạn thì tham dục chẳng sanh, ấy gọi là tướng thân kiến. Đại Huệ, tướng nghi là tướng thấy được các pháp thiện, tức là đắc nhân vô ngã thì lý nghi dứt, và hai thứ vọng tưởng thân kiến ở trên đã dứt thì pháp nghi chẳng sanh. Không ở nơi khác khởi kiến chấp, nghi bậc sư là tịnh hay bất tịnh thì nghi sư dứt. Đến đây, nghi lý, nghi pháp, nghi sư đều hết. Ấy gọi là tướng nghi của Tu Đà Hoàng đoạn dứt. Đại Huệ, thế nào là giới thủ kiến? Tu Đà Hoàng chẳng thủ giới, vì thấy rõ tướng. Thank you. Khi ấy, Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Như hư không sừng thỏ và con của thạch nữ, không mà có ngôn thuyết, tánh vọng tưởng như thế, nhân duyên hòa hợp sanh, phàm phu khởi vọng tưởng, chẳng thể đúng như thật, nên luân hồi tam giới. Khi ấy, Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, âm thanh hiển bày nghĩa chân thường ấy nương theo việc gì mà thuyết? Phật bảo Đại Huệ: Vì sự mê hoặc mà thuyết, do chúng sanh mê hoặc, nên chư thánh thì hiện âm thanh thuyết pháp giáo hóa, gọi là thanh giáo mà chẳng phải điên đảo. Đại Huệ, như dương diệm, dòng lửa, hoa đớm, thành càn thác bà, mộng quyển, bóng trong gương vân vân là điên đảo của thế gian, chẳng phải minh trí của bậc thánh vậy, nhưng chẳng phải không có hiện ra những việc trên. Đại Huệ, bọn mê hoặc có đủ thứ vọng hiện kể trên, chẳng phải mê hoặc tạo ra vô thường. Tại sao? Vì lìa tánh phi tánh vậy. Đại Huệ, thế nào là mê hoặc lìa tánh phi tánh? Là nói mỗi mỗi cảnh giới của tất cả phàm phu cũng như bọn ngạ quỷ thấy sông Hằng là lửa, chẳng thấy là nước. Tánh mê hoặc này chỉ hiện nơi ngạ quỷ mà thôi, nơi chúng sanh khác thì hiện tánh chẳng mê hoặc, chứ chẳng phải vô tánh, vì họ đều thấy nước sông Hằng vậy. Tánh mê hoặc như thế nên bậc thánh lìa điên đảo và bất điên đảo, do đó nói mê hoặc là thường, vì mỗi mỗi tướng đều chẳng thể hoại vậy. Đại Huệ, chẳng phải mỗi mỗi tướng mê hoặc hoại, chỉ là tướng vọng tưởng hoại, nên nói mê hoặc là thường. Đại Huệ, tại sao cho mê hoặc là chân thật? Nếu nói theo nhân duyên, nghĩa là bậc thánh ở nơi pháp mê hoặc chẳng khởi cái giác tưởng điên đảo hoặc bất điên đảo. Nếu ở nơi pháp mê hoặc mà có ít phần tư tưởng thì chẳng phải thánh trí, vì có chút tư tưởng tức là hí luận của phàm phu, chẳng phải sự tướng của thánh trí vậy. Phàm nói hữu vô là phàm phu vọng thuyết, chẳng phải thánh ngôn thuyết. Kẻ mê hoặc nói điên đảo, bất điên đảo đều thuộc vọng tưởng, y theo mê hoặc mà sanh khởi hai thứ chủng tánh, ấy là thánh chủng tánh và phàm phu chủng tánh. Thánh chủng tánh chia làm ba loại: thanh văn thừa, duyên giác thừa và Phật thừa. Nếu phàm phu vọng tưởng thì sanh thanh văn thừa chủng tánh, vì chấp trước tự tướng cộng tướng nên gọi là do vọng tưởng sanh khởi thanh văn thừa chủng tánh. Đại Huệ, cũng theo vọng tưởng mê hoặc kia mà sanh khởi duyên giác thừa chủng tánh, nghĩa là ngay nơi mê hoặc tự tướng cộng tướng kia chẳng tự chấp trước mà khởi duyên giác thừa chủng tánh. Tại sao người trí cũng theo sự mê hoặc kia mà khởi Phật thừa chủng tánh? Vì giác được tự tâm hiện lượng ngoài tánh phi tánh, chẳng có tướng vọng tưởng, nên sanh khởi Phật thừa chủng tánh. Ấy gọi là ngay nơi mê hoặc kia mà khởi Phật thừa chủng tánh. Lại đối với mỗi mỗi sự và tánh, phàm phu khởi vọng tưởng thì sanh phàm phu chủng tánh. Cái nghĩa gọi là chủng tánh chẳng phải hữu sự, cũng chẳng phải vô sự. Đại Huệ, ngay sự mê hoặc chẳng vọng tưởng kia, những tâm, ý, ý thức, lỗi tập khí, pháp tự tánh, pháp chuyển biến vân vân của bậc thánh đều gọi là như, cho nên nói như lìa tâm. Ta nói câu này là hiển thị lìa tưởng, tức là cái thuyết lìa tất cả tư tưởng. Lược giải: tư tưởng có hai thứ, thế lưu bố tưởng và chấp trước tưởng. Phàm phu ở nơi tướng mê hoặc của thế lưu bố tưởng sanh khởi chấp trước tưởng thì thành điên đảo tưởng. Bậc thánh ngay nơi tướng mê hoặc của thế lưu bố tưởng mà chẳng khởi chấp trước tưởng, nên không có điên đảo tưởng. Cho nên nói tướng mê hoặc là thường, cũng là như, đều thuộc nghĩa này vậy. Lược giải hết. Chánh văn: Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, mê hoặc là hữu hay vô? Phật bảo Đại Huệ: Pháp như huyễn chẳng có tướng chấp trước. Nếu mê hoặc có tướng chấp trước thì tánh chấp trước chẳng thể diệt. Pháp duyên khởi của ta thuyết ắt đồng như pháp nhân duyên sanh của ngoại đạo. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu mê hoặc như huyễn thì phải làm nhân cho mê hoặc khác. Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải nhân duyên mê hoặc nên chẳng có lỗi. Đại Huệ: Huyễn chẳng sanh lỗi vì chẳng có vọng tưởng. Đại Huệ: Huyễn từ chỗ minh liễu sanh khởi, chẳng từ chỗ lỗi tập khí vọng tưởng của chính mình sanh khởi, cho nên chẳng có lỗi. Đại Huệ: Ấy là do tâm mê hoặc của phàm phu chấp trước, chẳng phải thánh hiền vậy. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Thánh chẳng thấy mê hoặc, trong đó cũng chẳng thật. Trong đó nếu chân thật, mê hoặc tức chân thật. Xa lìa tất cả mê, nếu còn có tướng sanh, ấy cũng là mê hoặc, bất tịnh như bệnh nhậm. Lại nữa Đại Huệ, đã nói mê hoặc tức chân thật thì như huyễn tức phi huyễn, phi huyễn tức như huyễn. Chân thể của phi huyễn chẳng có tương tự, nay nói phi huyễn chẳng phải không thấy tất cả pháp như huyễn. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, vì chấp trước đủ thứ tướng huyễn nên nói tất cả pháp như huyễn ư? Hoặc vì chấp trước đủ thứ tướng phi huyễn mà nói tất cả pháp như huyễn ư? Thế Tôn, nếu như huyễn và phi huyễn có tánh khác biệt, ắt phải có tánh chẳng như huyễn. Tại sao? Vì mỗi mỗi sắc tướng chẳng có nhân. Thế Tôn, nếu mỗi mỗi sắc tướng chẳng có nhân mà hiện tướng như huyễn thì chẳng có đủ thứ tướng huyễn để chấp trước cho có tánh tương tự là như huyễn. Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải đủ thứ tướng huyễn chấp trước tương tự nói tất cả pháp như huyễn. Vì tất cả pháp vẫn thật, chống diệt như điện, ấy là như huyễn. Ví như điện chớp hiện trong sát na, mới hiện liền diệt. Tất cả tánh như thế đều chẳng thuộc nơi hữu và vô, chỉ do tự tâm vọng tưởng chấp có tự tướng cộng tướng. Nếu quán sát tất cả pháp vô tánh thì chẳng phải sự hiện sắc tướng chấp trước của phàm phu. Khi ấy Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Phi huyễn chẳng thể dụ, thuyết pháp tánh như huyễn. Chẳng thật như điện chớp, cho nên nói như huyễn. Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Như Thế Tôn sở thuyết tất cả tánh vô sanh mà như huyễn, vậy chẳng phải pháp sở thuyết của Thế Tôn trước sau tự trái nhau ư? Sao nói vô sanh tánh như huyễn? Phật bảo Đại Huệ: Chẳng phải ta nói vô sanh tánh như huyễn có lỗi trước sau trái nhau. Tại sao nói sanh mà vô sanh? Là dùng để giác hiện lượng của tự tâm, nói hữu phi hữu, ngoài tánh phi tánh, là phương tiện để hiện pháp vô sanh. Chẳng phải cái thuyết của ta có lỗi trước sau trái nhau, vì bác bỏ cái thuyết nhân sanh của ngoại đạo nên ta thuyết tất cả tánh vô sanh. Đại Huệ, ngoại đạo si mê muốn cho hữu và vô hữu đều thật, vì chẳng biết do tự tâm vọng tưởng chấp trước đủ thứ nhân duyên mà sanh. Đại Huệ, ta dùng cái thuyết vô sanh để thuyết, vì phá cái chấp hữu và vô. Đại Huệ, ta thuyết tánh âm thanh, thanh giáo, là vì đệ tử ta tạo đủ thứ nghiệp mà nhiếp thọ sanh tử và phá những người chấp vô kiến đoạn kiến. Đại Huệ, vì phàm phu đọa ác kiến hy vọng, chẳng biết tự tâm hiện lượng, vì khiến họ lìa các tướng tánh của tự tánh nên thuyết tướng các pháp như huyễn. Vì phá tướng chấp trước vô nhân duyên sanh khởi của họ, nên nói tất cả pháp tướng tự tánh như mộng huyễn, là khiến lìa bỏ chấp trước ác kiến hy vọng tất cả pháp tự và tha, được thấy chỗ như thật, chẳng lập tà luận. Đại Huệ, chỗ thấy tất cả pháp như thật là siêu diệt tự tâm hiện lượng. Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Vô tác tánh vô sanh, chấp tánh nhiếp sanh tử, quán sát pháp như huyễn, nơi tướng chẳng khởi vọng. Lại nữa Đại Huệ, Đại Bồ Tát khéo quán danh thân, cú thân, hình thân. Vì Đại Bồ Tát khéo quán danh, cú, hình, nên thuyết tướng danh cú hình, theo đó vào nghĩa cú thân hình thân, chống đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tự giác như thế rồi lại giác cho tất cả chúng sanh. Đại Huệ, nói danh thân là y sự lập danh gọi là danh thân, nói cú thân là trong cú có nghĩa thân để quyết định nghĩa cứu cánh của tự tánh gọi là cú thân, nói hình thân là hiển thị nghĩa của danh cú gọi là hình thân. Lại nói hình thân còn có nghĩa dài ngắn cao thấp, nói cú thân còn có nghĩa đường đi dấu vết, như đường đi dấu vết của voi, ngựa, người và thú, vân vân. Đại Huệ, nói danh và hình là dùng danh để hiển bày bốn ấm vô sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nên nói danh. Vì hiện tự tướng nên nói hình, gọi chung là danh cú thân hình. Đối với ngần mé của tướng danh cú thân hình, cần nên tu học. Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Danh thân với cú thân và hình thân sai biệt, phàm phu vọng chấp trước như voi mắt đầm lầy. Lại nữa Đại Huệ, người trí đời vị lai thông đạt nghĩa ta thuyết, dùng nghĩa lìa kiến chấp tướng nhất dị đồng chẳng đồng vân vân, hỏi người vô trí thì họ đáp rằng: Sự hỏi này chẳng đúng, nói các sắc tướng thường hay vô thường, khác hay chẳng khác, ấy là chư hạnh của Niết Bàn, lập tướng sở tướng, y sở y, kiến sở kiến, tạo sở tạo, trần và vi trần, tu và kẻ tu, vân vân, là tướng lần lượt so sánh. Thật ra, những câu của người trí hỏi kể trên là vô ký và chỉ ký luận của Phật thuyết, có nghĩa thâm sâu. Người si mê như họ chẳng thể biết, vì họ không đủ trí huệ nghe pháp vậy. Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, vì khiến họ lìa sự kinh sợ, nên nói pháp vô ký và chỉ ký, cũng vì phá nhị kiến luận của ngoại đạo, chứ chẳng phải không thuyết. Đại Huệ, cái thuyết của ngoại đạo nói mạng tức là thân, những lời nói như thế mới là vô ký luận. Đại Huệ, các ngoại đạo ngu si nơi nhân lập vô ký luận, chứ chẳng phải sở thuyết của ta. Đại Huệ, sở thuyết của ta lìa năng nhiếp sở nhiếp, chẳng sanh vọng tưởng, chỉ để phá những kiến chấp của họ. Đại Huệ, vì họ chấp trước năng nhiếp sở nhiếp, chẳng biết tự tâm hiện lượng, nên phá sự chấp trước của họ. Đại Huệ, Như Lai ứng cúng đặng chánh giác, dùng bốn thứ ký luận vì chúng sanh thuyết pháp. Đại Huệ, ta thường thuyết chỉ ký luận là vì người căn chưa thuần thục mà thuyết, chẳng phải vì người căn đã thuần thục thuyết. Lại nữa Đại Huệ, tất cả pháp lìa nhân duyên sở tác, nghĩa là vô sanh, vì chẳng có kẻ tác nên tất cả pháp vô sanh. Đại Huệ, tại sao tất cả pháp lìa tự tánh? Vì lúc tự khởi giác quán, thấy tướng của tự tánh cộng tánh đều bất khả đắc, nên nói tất cả pháp vô sanh. Tại sao tất cả pháp chẳng thể đem lại, chẳng thể đem đi? Vì tự tướng cộng tướng bất khả đắc, nên muốn đem lại không có gì để đem lại, muốn đem đi không có gì để đem đi, nên nói tất cả pháp lìa đem lại đem đi. Đại Huệ, tại sao tất cả pháp chẳng diệt? Vì chẳng có tánh tướng của tự tánh, thì tất cả pháp bất khả đắc, nên tất cả pháp chẳng diệt. Đại Huệ, tại sao tất cả pháp vô thường? Vì tướng sanh khởi chẳng có tánh thường, nên nói tất cả pháp vô thường. Tại sao nói tất cả pháp thường? Vì tánh vô sanh chẳng có tánh sanh khởi, nên vô thường là thường, nên nói tất cả pháp thường. Khi ấy, Thế Tôn muốn lập lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Ký luận có bốn thứ: nhất hướng phản cật vấn, phân biệt và chỉ luận, để đối trị ngoại đạo. Thầy số luận, thắng luận hiển thị như thế này: pháp hữu và phi hữu, tất cả đều vô ký. Nếu chánh giác phân biệt, tự tánh bất khả đắc. Vì lìa nơi ngôn thuyết, nên nói lìa tự tánh. Khi ấy Đại Huệ Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Thế Tôn, cúi xin vì đại chúng thuyết tứ quả, tứ hướng của Thừa Thanh Văn về tướng thông nhau và sai biệt. Nếu Đại Bồ Tát khéo biết tướng thông và sai biệt của tứ quả, tứ hướng, thì có nhiều phương tiện vì chúng sanh thuyết pháp, khiến chúng sanh thông đạt cứu cánh, như hai thứ tướng vô ngã và trừ sạch hai thứ phiền não và sở tri chướng, trải qua tướng chư địa đến cảnh giới cứu cánh bất tư nghị của Như Lai. Giống như hạt châu mani tùy sắc, khéo dùng tất cả pháp cảnh giới vô tận thân tài để nhiếp thọ, lợi ích tất cả chúng sanh. Phật bảo Đại Huệ: Hãy chú ý nghe và khéo ghi nhớ, nay ta vì ngươi thuyết. Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật rằng: Lành thay Thế Tôn, con xin thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ: Có ba thứ Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng quả sai biệt. Thế nào là ba? Nghĩa là hạ, trung, thượng. Hạ đó, bảy đời sanh mới vào Niết Bàn. Trung đó, ba hoặc năm đời mới vào Niết Bàn. Thượng đó, ngay đời ấy liền vào Niết Bàn. Ba hạng này còn có tam kết hạ trung thượng, ấy là thân kiến, nghi kiến và giới thủ kiến. Đó là tam kết sai biệt, dần dần tiến lên thì đắc quả A-la-hán. Thân kiến có hai thứ là câu sanh, mới sanh đã sẵn có, và vọng tưởng. Như duyên khởi vọng tưởng, tự tánh vọng tưởng, là nương theo duyên khởi tự tánh thì các thứ vọng tưởng tự tánh chấp trước sanh khởi. Vì tướng vọng tưởng chẳng thật, phi hữu phi vô, cũng chẳng phải hữu và vô, mà phàm phu vọng tưởng chấp trước mỗi mỗi tự tánh vọng tưởng. Như con nai đang khát tưởng dương diệm là nước, đó là thân kiến vọng tưởng của Tu Đà Hoàng. Bậc này tu theo nhân, người, vô ngã, nhiếp thọ pháp vô tánh, dứt trừ vô tri chấp trước từ lâu đời. Đại Huệ, câu sanh là thân kiến của Tu Đà Hoàng, chấp có tự thân tha nhân vân vân. Vì có tướng bốn ấm vô sắc, có năng tạo và sở tạo lần lượt làm nhân tướng mà sanh ra đắc. Vì đại chủng và sắc chẳng phải một, nên Tu Đà Hoàng quán pháp hữu và vô chẳng hiện, thì thân kiến liền đoạn. Thân kiến đoạn thì tham dục chẳng sanh, ấy gọi là tướng thân kiến.